cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Jeremy đoạn 34, 35 và 36. Nói về lời dự ngôn về vua Sê-đê-kia bị lưu đày, Ra-cáp vâng lời Đức Chúa Trời và vua Giê-hô-gia-kim đốt lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Jeremy đoạn 34, câu 1 đến câu 5. Này là lời từ nơi Jehovah phán cho Jeremy, khi Nebuchadnezzar vua Babylon cùng cả đạo binh người, mọi nước trong thế gian phục về người và mọi dân, đang đánh thành Jerusalem và các thành khác thuộc về nó. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, hãy đi nói cùng Sê-đê-kia vua Giu-đa rằng, Đức Jehovah có phán, này, ta sẽ phó thành này vào tay vua Babylon, người sẽ lấy lửa đốt đi. Chính ngươi sẽ chẳng thoát khỏi tay người, mà chắc sẽ bị bắt, phó vào tay người. Mắt ngươi sẽ nhìn thấy của Babylon, ngươi sẽ lấy miệng đối miệng mà nói cùng ngươi, và ngươi sẽ đi qua nước Babylon. Do vậy, hỡi Sê-đê-kia, vua Giu-đa, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va về ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi sẽ không chết bởi gươm đâu, ngươi sẽ bình an mà chết, người ta sẽ thiêu đốt cho ngươi, cũng như đã thiêu đốt cho tổ phụ ngươi, tức các vua trước ngươi, và sẽ thương khóc ngươi mà rằng, ôi Chúa tôi, ấy chính ta đã phán lời này, Đức Giê-hô-va phán vậy. Thưa các bạn, Jeremy nói tiên tri rõ ràng, thành Jerusalem sẽ bị đốt cháy bởi vua Babylon và vua Sê-đê-kia của Giu-đa sẽ bị bắt lưu đày. Do vậy, rất tiếc là vua Sê-đê-kia và dân thành Jerusalem không chịu ăn năn, không chịu thay đổi đường lối. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 34 câu 6 đến câu 9. Tiên tri Jeremy bèn nói mọi lời ấy cùng Sê-đê-kia vua Giu-đa tại Jerusalem. Trong khi đạo binh của vua Babylon đánh Jerusalem và các thành của Giu-đa còn sót lại, tức là thành Laki và thành Aseka, vì trong các thành của Giu-đa chỉ hai thành bền vững đó còn lại. Lời phán cho Jeremy bởi Đức Giê-hô-va sau khi Sê-đê-kia đã lập giao ước với cả dân sự tại Jerusalem đặng rao sự tự do cho dân đó, hầu cho ai nấy thả kẻ nô hoặc tỳ, tức là người nam hoặc nữ Hebrew, cho được thông thả, chẳng ai lại giữ người Giuđa anh em mình làm tôi mọi nữa. Vua Sê-đê-kia lập giao ước với dân chúng rằng, thả tất cả những người Hebrew đang làm tôi tớ, cho được ra đi cách tự do. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 34 câu 10-14. Hết thải quan trưởng và cả dân sự vào giao ước ấy, mỗi người vâng lời phải thả đầy tớ trai mình, mỗi người phải thả đầy tớ gái mình được thông thả, không còn giữ lại làm tôi mọi nữa. Họ đều ưng theo và thả nô tỳ ra, nhưng rồi lại đổi ý, bắt những kẻ tôi đòi mình đã tha cho được thông thả, lại trở về phục sự mình làm như tôi mọi. Bây giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta đã lập giao ước với tổ phụ các ngươi trong ngày ta đem họ ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ, và đã truyền cho rằng, khi đã hết 7 năm, trong các ngươi ai nấy phải buông tha người anh em là người Hebrew đã bán cho mình và đã phục giữ mình 6 năm rồi. Ngươi hãy buông ra khỏi ngươi cho được thông thả, nhưng tổ phụ các ngươi chẳng nghe ta, cũng chẳng lắng tai mình. Các quan trưởng và dân chúng đã không tuân giữ giao ước, không làm theo lời Đức Chúa Trời phán dạy mà thả tôi mọi được ra đi tự do. Vì thế, Đức Chúa Trời đón phạt dân này. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 34, câu 16-17. Còn các ngươi đã trở lại và làm điều đẹp mắt ta, mỗi người rao cho kẻ lân cận mình được thông thả, và đã lập giao ước trước mặt ta, tức trong nhà được xưng bằng danh ta. Nhưng các ngươi đã trở ý, đã làm ô với danh ta, các ngươi lại bắt tôi đòi mà mình đã buông tha cho được tự do tùy ý nó trở về, và ép phải lại làm tôi đòi mình như trước. Chúa nói rằng giao ước này là một điều đẹp mắt trước mặt Ngài, như được ghi ở trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 21 câu 2. Nhưng vua Sê-đê-kia đã không giữ tốt giao ước này, vì thế Chúa nói rằng, ngươi đã làm ô uế danh Ngài. Nếu như vua Sê-đê-kia ban sự tự do cho dân chúng với tư cách là vua dân Giu-đa, vua có thể bày tỏ cho thế giới biết rằng vua là người khác biệt hơn, rằng vua đang phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Nhưng vua chỉ giả bộ thôi, vua không làm tốt lời hứa. Điều đó không những đem vua đến chỗ gãy đổ, nhưng cũng làm cho danh Đức Chúa Trời bị ô uế. Ngày nay, thế gian luôn nhìn xem đời sống của con cái Ngài. Danh Ngài bị tổn thương bởi những người xưng là con cái Đức Chúa Trời. Đời sống của những người mang danh Đấng Christ đã làm tổn thương nhiều đến danh Ngài. Vì thế, chúng ta cần phải luôn cẩn thận. Chúng ta cần luôn ghi nhớ lời dạy của Phao-lô. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 10, câu 31. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong Giê-rê-mi đoạn 34, câu 17-22. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vậy, các ngươi đã chẳng nghe ta, mỗi người rao cho anh em mình, cả lân cận mình được tự do. Đức Giê-hô-va phán, này, ta rao sự tự do cho các ngươi, tức thả các ngươi ra, cho gươm dao, ôn dịch, đói kém, khiến các ngươi bị ném đi ném lại giữa các nước thế gian. Ta sẽ phó những người nam đã phạm giao ước ta, không làm theo những lời giao ước đã lập trước mặt ta, khi chúng nó mổ bỏ con làm đôi, và đi qua giữa hai phần nữa đó. Thật, ta đã phó các quan trưởng Giuđa và các quan trưởng Jerusalem, quản quan, thầy tế lễ, và phàm những người trong đất đã đi qua giữa hai phần nửa bỏ con. Ta sẽ phó chúng nó trong tay kẻ thù, để muốn hại mạng chúng nó, thay chúng nó sẽ làm đồ ăn cho chim trời và loài thú đất. Ta cũng sẽ phó Sê-đê-kia vua Giuđa với các quan trưởng người trong tay kẻ thù và kẻ muốn hại mạng, tức trong tay đạo binh Babylon mới lìa khỏi các ngươi. Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ truyền lệnh và khiến chúng nó trở về thành này. Chúng nó sẽ đánh, sẽ chiếm lấy và lấy lửa đốt đi. Ta sẽ làm cho các thành Giu-đa trở nên quang du, không có dân ở. Trong thời bấy giờ, khi dân chúng làm một giao ước hay giao kèo, họ lấy một con vật làm của lễ và cắt ra làm hai. Họ đặt một nửa bên phía này và một nửa bên phía kia. Sau đó người bên này đi qua phía bên kia bắt tay với nhau. Đây cũng là cách mà Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham. Nhưng vua Sê-đê-kia, các quan trưởng, các thầy tế lễ và dân chúng vi phạm giao ước của Đức Chúa Trời khi họ không trả tự do cho các tôi tớ. Vì thế, Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt trên họ. Và trong Giê-rê-mi đoạn 35, chúng ta thấy Rê-cáp là người có lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Rê-cáp khác biệt với đám đông của dân chúng, khác biệt với cả quốc gia Giu-đa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta câu chuyện này để nhắc nhở chúng ta rằng Chúa luôn có những người còn sót lại. Chúa không hề để thế gian này thiếu người làm chứng về Ngài. Ngay khi trong thời gian đen tối nhất lịch sử vào thời kỳ đại nạn sẽ đến trong tương lai, khi 144.000 người Do Thái, tức là người của Đức Chúa Trời, buộc phải sống ẩn dật, sẽ có hai người công khai làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời thực hiện. Ngay khi trong thời gian mà Satan được phép hoành hành, Đức Chúa Trời vẫn có hai người làm nhân chứng cho Ngài, và không ai được động đến cho đến khi nào họ hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 35, câu 1 đến câu 4. Về đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, có lời từ nơi Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi rằng, hãy đến nhà của Rê-cáp, nói cùng chúng nó, khá đem chúng nó đến nhà Đức Giê-hô-va vào trong một cái phòng và cho chúng nó uống rượu. Tôi bèn đem Jaasania, con trai Jeremy, cháu Hapak-min-sinia, cùng các anh em người, mọi con trai người và cả nhà Ra-cáp nữa. Tôi đem họ vào nhà Đức Giê-hô-va trong phòng của những con trai Hanan, con trai của Gidalia, người của Đức Chúa Trời, là phòng gần phòng các quan trưởng trên phòng Ma-a-si-za, con trai Sa-lum, là người canh ngạch cửa. Thưa các bạn, Chúa bảo Giê-rê-mi đem người trong gia đình của Rê-cáp đến đền thờ của Đức Chúa Trời và cho họ uống rượu. Và xin chúng ta để ý đến phản ứng của họ như thế nào. Mời quý vị xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 35, câu 5 đến câu 6. Tôi để những bình đầy rượu và chén trước mặt các con trai nhà Rê-cáp và nói với họ rằng, hãy uống rượu đi. Nhưng họ đáp rằng, chúng tôi không uống rượu nào, vì tổ chúng tôi là Jonadab, con trai Rê-cáp, có truyền dạy chúng tôi rằng, các ngươi cho đến con cháu các ngươi đời đời, chớ khá uống rượu. Căn cứ vào lời truyền dạy đã được ban cho gia đình này nhiều năm trước đó, các con trai Rê-cáp từ chối uống rượu mà Giê-rê-mi ban cho. Và chúng ta xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 35, câu 12 đến 15. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, hãy đi nói cùng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng, Đức Giê-hô-va phán, các ngươi không chịu dạy và không nghe lời ta sao? Lời Jonadab, con trai Rê-cáp, đã răn dạy con cháu mình rằng không được uống rượu thì thành sự. Chúng nó không uống cho đến ngày nay vì đã vâng theo mạng lệnh của tổ mình. Còn ta đã dậy sớm nói với các ngươi mà các ngươi không nghe ta. Ta cũng đã sai hết thảy đầy tớ ta, tức các tiên tri đến cùng các ngươi, như ta đã dậy sớm sai họ đặng nói rằng, mỗi người trong các ngươi khá trở lại khỏi đường xấu mình, hãy sửa việc làm các ngươi lại, chớ theo các thần khác để hầu việc chúng nó, thì các ngươi sẽ ở trong đất này mà ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi, nhưng các ngươi chẳng để tai vào và chẳng nghe ta. Đức Chúa Trời cho thấy hình ảnh khác biệt giữa gia đình của nhà Rê-cáp vâng theo lời truyền phán của cha họ trước đây, và trong khi đó, các con cái Giu-đa bỏ qua lời truyền dạy của cha thiên thượng ở trên trời, là những lời đã được ghi lại trong Kinh Thánh và truyền dạy cho dân sự của Đức Chúa Trời. Và trong phần còn lại của đoạn này, Chúa công bố sự đoán phạt với dân chúng Giu-đa và nói về phước hạnh với nhà Rê-cáp. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 35, câu 16-19. Vì các con trai của Jonadab, con trai Rê-cáp đã vâng giữ lời răn dạy của tổ phụ mình ban cho, còn dân này thì chẳng nghe ta. Cho nên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ giáng cho Giu-đa và hết thảy dân cư Jerusalem mọi tai vạ mà ta đã rao cho chúng nó. Vì ta nói mà chúng nó không nghe, ta gọi mà chúng nó không trả lời. Đoạn, Giê-rê-mi nói cùng nhà Rê-cáp rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Vì các ngươi đã vâng theo mạng lệnh của tổ phụ mình là Jonadab, đã giữ mọi điều răn dạy của người và làm theo mọi điều người đã truyền cho các ngươi. Vì cớ đó, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Jonadab, con trai Rê-cáp sẽ chẳng thiếu một người nam đứng trước mặt ta đời đời. Chúng ta thấy hình ảnh tai họa cho dân Giu-đa khi họ chối bỏ, không chịu nghe và không chịu làm theo lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy được phước hạnh của gia đình Rê-cáp khi vâng theo lời Đức Chúa Trời. Ngày nay, tôi hết lòng mong ước quý vị chọn đi theo con đường phước hạnh này. Trước đây, Giô-sê cũng có lời khuyên tổ phụ dân Israel: Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Trong Giô-sê, đoạn 1, câu 8. Thưa quý vị, trong Giê-rê-mi đoạn 36, tỏ bày cho biết thái độ của Giê-hô-gia-kim đối với lời của Đức Chúa Trời và sứ điệp được gửi đến qua tiên tri Giê-rê-mi. Mời quý vị xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 36, câu 1 đến câu 2. Năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, lời của Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi rằng: Hãy lấy một cuốn sách, chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng các ngươi nghịch cùng Israel, Giu-đa và các dân ngoại. Từ ngày ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Giô-si-a cho đến ngày nay. Đức Chúa Trời bảo Giê-rê-mi ghi lại tất cả những lời của Đức Chúa Trời đã phán bảo vào trong một quyển sách. Vì thế Giê-rê-mi đọc các lời này cho Ba-rúc chép xuống. Sau đó Giê-rê-mi bảo Ba-rúc đem cuộn sách này và đọc cho những người trong nhà Đức Chúa Trời nghe. Khi các quan trưởng nghe những điều đã xảy ra, họ bảo Ba-rúc đến đọc cho họ nghe. Và chúng ta xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 36, câu 15-17. Họ bảo rằng: Hãy ngồi và đọc đi cho chúng ta nghe. Ba-rúc đọc sách cho họ. Nhưng khi họ nghe hết mọi lời thì sợ mà ngó nhau và nói cùng Ba-rúc rằng: Chúng ta chắc sẽ đem mọi lời đó tâu cùng vua. Đoạn họ cạn hỏi Ba-rúc rằng: Hãy cho chúng ta biết thể nào ngươi đã chép mọi lời này bởi miệng ngươi, tức là miệng Giê-rê-mi. Ba-rúc đáp rằng: Ngươi lấy miệng thực cho tôi những lời này, và tôi dùng mực chép vào cuốn sách. Các quan trưởng có ý muốn lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, và họ cũng muốn vua nghe nữa. Nhưng xin để ý đến phản ứng của vua Giê-hô-gia-kim khác hẳn. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 36, câu 19-23. Các quan trưởng bèn nói cùng Ba-rúc rằng: Đi đi, ngươi nói với Giê-rê-mi hãy lánh mình, đừng cho ai biết các ngươi ở đâu. Rồi các quan trưởng lấy cuốn sách trong phòng thư ký của Elisama vào đến cùng vua trong hành lang và thuật hết mọi lời cho vua nghe. Vua sai Jehudi lấy cuốn sách. Jehudi lấy cuốn sách trong phòng thư ký Elisama và đem đọc cho vua và hết thảy các quan trưởng đứng chầu bên vua đều nghe. Bây giờ là tháng thứ 9, vua đang ngồi trong cung mùa đông, có lò than đỏ trước mặt vua. Xảy ra, Jehudi vừa đọc xong 3-4 hàng trong sách, vua lấy dao nhỏ cắt đi và ném vào lửa trong lò, cho đến sách cháy hết trong lửa nơi lò. Điều này tỏ ra cho các bạn biết những gì mà vua Jehoiakim nghĩ về lời của Đức Chúa Trời. Vua ném sách ghi chép lời của Chúa vào trong lò lửa. Vua chẳng màng để ý đến, vua không chấp nhận, vua không tin vào lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay tôi thấy có nhiều người đã bỏ qua lời của Đức Chúa Trời. Họ chẳng khác gì so với vua Jehoiakim khi ném quyển sách của lời Chúa vào trong lò lửa. Ngày nay, nhiều người có quyển kinh thánh, nhưng bỏ qua một bên, không chịu đọc. Họ bỏ cuốn sách ở trên kệ, dính đầy bụi, và không hề động đến. Và chúng ta xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 36, có 24-26. Vua cùng các bầy tôi đã nghe mọi lời đó, không sợ gì cả, không xé áo mình. Vả lại, Ân-na-than, Đê-la-gia và Rê-ma-ria có cầu xin vua đừng đốt cuốn sách, mà vua chẳng khứng nghe. Vua truyền cho Rê-giác-mê-ôn, con trai của Ham-mê-lét, cho Sê-ra-gia, con trai của Át-ri-ân, và cho Sê-lê-mia, con trai của Áp-đê-ân, đi bắt thư ký Ba-rúc và tiên tri Giê-rê-mi, nhưng Đức Giê-hô-va giấu hai người. Vua không có sự sợ hãi hay ăn năn về những gì vua đã làm. Trái lại, vua còn tìm cách để bắt giết Giê-rê-mi và Ba-rúc, nhưng Đức Chúa Trời đã ngăn cản vua làm điều này. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Giê-rê-mi đoạn 36, câu 27 và 28. Sau khi vua đốt cuốn sách, có những lời mà Ba-rúc đã cứ miệng Giê-rê-mi chép ra. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vậy: hãy lấy một cuốn khác mà chép vào đó mọi lời đã chép trong cuốn trước mà Jehoiakim vua Giu-đa đã đốt đi. Các bạn có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ dừng lại tại đây bởi vì vua Jehoiakim tiêu hủy lời của Đức Chúa Trời. Các bạn đã nghĩ sai. Đức Chúa Trời bảo vệ Giê-rê-mi và dùng ông để viết lại một quyển sách khác. Tôi thấy điều này cũng còn như thế trong ngày nay. Có một số người không tin Chúa, chống đối với Chúa, chống đối với Kinh Thánh, đốt bỏ lời của Đức Chúa Trời. Nhưng lời của Ngài không bao giờ bị mất, vì lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống và còn lại đời đời. Có lẽ một số Kinh Thánh nào đó bị đốt đi, nhưng chúng ta nhớ rằng lời của Chúa không bao giờ bị mất. Không ai có thể thiêu hủy được lời của Đức Chúa Trời. Và trong Giê-rê-mi đoạn 36, câu 29-31. Còn về Jehoiakim vua Giu-đa thì ngươi khá nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi đã đốt cuốn này và nói rằng: sao ngươi có chấp rằng vua Babylon chắc sẽ đến phá đất này và giết loài người và loài vật? Vì cớ đó, này là lời Đức Giê-hô-va phán về Jehoiakim vua Giu-đa: chẳng có ai thuộc về nó ngồi trên ngai David, thay nó sẽ bị giang nắng ban ngày và giang sương muối ban đêm. Ta sẽ phạt nó, phạt con cháu và bầy tôi nó vì gian ác chúng nó. Ta sẽ giáng lên chúng nó, trên dân cư Jerusalem và người Giu-đa, mọi tai nạn ta đã rao cho chúng nó mà chúng nó không nghe. Vua Jehoiakim bị Chúa đoán phạt cách nặng nề. Vua và con cháu của vua không còn cơ hội để tiếp tục trên ngôi cai trị. Lời Chúa không bị mất đi, nhưng dòng dõi của Jehoiakim bị diệt mất. Những lời giữ ngôn về sự đoán phạt cho vua Jehoiakim xảy ra cách chính xác. ngày nay không còn ai từ dòng dõi này được ngồi trên ngôi. Chúa Giêsu là đấng được ngồi trên ngôi đó, không đến từ dòng dõi của Giê-hô-gia-kim. Mary sinh ra từ dòng dõi của Na-thang, một người con trai khác của David. Và qua Mary, Chúa Giêsu có dòng dõi quyết thống đến từ ngôi David. Không một người nào từ dòng dõi của vua Giê-hô-gia-kim sẽ được ngồi trên ngôi. Quý vị thân mến, những ai chống nghịch với lời của Chúa bị đón phạt cách nặng nề. Vì thế tôi xin kêu gọi quý vị hãy bước đi trong con đường phước hạnh và lắng nghe lời của Đức Chúa Trời để làm theo. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.